Trong kinh Phật nói là Bồ Tát khi mà bố thí thì bố thí như theo lời Phật dạy. Cái phương pháp bố thí của các Bồ Tát làm là đúng theo lời Phật dạy. Phật dạy là sao? Bố thí là không chấp vào tướng, không chấp tướng gì cả, không chấp vào sắc, không chấp vào âm thanh, không chấp vào hương vị, không chấp vào bất cứ cái tướng nào hết. Tại sao? Tại tất cả những cái tướng đều là vô tướng, tất cả chúng sanh đều là vô, tất cả đều không phải là chúng sanh. Cái này là cái mà những cái người mà ngoài đạo đó, người ta không ngoài cái giáo của Phật giáo đó, khi người ta gặp cái pháp giáo lý đại thừa đó, người ta bị thắc mắc, rất khủng hoảng tinh thần. Tại sao? Tại cái đại thừa là nhấn mạnh về cái tướng là vô tướng. Ok. Cái này cái sự khác biệt lớn giữa đại thừa với tiểu thừa. Cái đại thừa thì dạy cái vị là tướng là vô tướng, không có gì mà có tướng hết. Còn bên nguyên thủy họ dạy cái vị nên dùng cái sự nên quán chiếu, nên soi xét những cái việc những cái hiện tượng. Sự khác biệt chỗ nào? Cái sự khác biệt lớn lao giữa cái nguyên thủy với đại thừa là nguyên thủy dạy cái vị nên dựa vào cái trí, cái sự hiểu biết của quý vị, dựa vào cái óc phân tích của quý vị để mà hiểu cái thế giới này, để mà hiểu cuộc sống, để mà hiểu. Ngược lại đại thừa nói quý vị tướng vô là vô tướng, nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị bất cứ cái tướng gì nghe này hơi khó hiểu. Nếu không có thầy giảng thì lúc mà thầy đọc mình sách này thầy cũng hiểu, kinh là thầy cũng hiểu vì vậy. Tại vì có người giảng thầy biết đó. Vô tướng chữ nghĩa là đừng có chụp vào cái tướng đó. Cái vô tướng chỉ có nghĩa chân nó thôi. Câu hỏi là về trí huệ ra sao? Trí huệ là phải cần thiền mới được mở trí huệ. Thầy nói không cần thiền, đâu cần thiền mới mở trí huệ đâu. Thì cái thiền là một cái phương pháp mà nó có cái đường lối chắc chắn để quý vị mở trí huệ. Nếu quý vị không có trí huệ thì dùng cái phương pháp thiền môn đó thì để làm một phương pháp mà chắc chắn con đường đi rõ ràng để quý vị từ từ sẽ mở được trí huệ. Để không phải là con đường duy nhất. Phương pháp là khác gì? Tướng chỉ là những cái hiện tượng thôi. Cái hiện tượng á nó dựa trên cái lý, cái chân lý nó mới hiện thể hiện ra. Ok. Có nghĩa là từ một á, cái chân lý thôi nó sanh ra nó vô lượng hiện tượng. Ok. Cái người phàm phu ta quan sát được cái sự kiện, người ta quan sát được những cái chuyện nó xảy ra xung quanh họ qua những giác quan của họ, họ hiểu được. Họ hiểu làm sao? Họ hiểu một cái trình độ đó, người ta hiểu được. Nhưng đều ta hiểu được cái chiều sâu, ta hiểu đi sâu vào cái nguồn gốc của những cái sự kiện đó. Cái này cái mà cái mà thầy cũng hiểu được khi bắt đầu học cái pháp ngài ngồi thượng tiểu hóa. Ngài nói là quý vị ngồi nghe kinh đó, chỉ ngồi thôi. Cái đại khái cái trí huệ lúc mà thầy bắt đầu học cái pháp ngài tiến hóa, ngài tiến hóa nói là khi bị nghe pháp đó, đừng có suy nghĩ, ngồi đó thôi, đừng suy nghĩ, chỉ ngồi nghe thôi, nghe mà giống như không nghe. Thì đó lúc đầu thầy thắc mắc vậy, sợ thầy nói cái chuyện gì kỳ vậy, tôi muốn học cái pháp mà chỉ ngồi nghe mà coi như mình không nghe, sao có cái chuyện gì kỳ mà sao mình hiểu được? Nghe mà coi như không nghe là sao mình hiểu được cái pháp? Chính vì đúng đó mà là hiểu được. Cái đó là vẫn kẹt vào cái hiểu. Cái này á, nếu cái vị nghe cái pháp, nghe cái chân lý mà không suy nghĩ hết, thì lúc đó trí huệ nó mới khai, mới mở, thật sự nó mở ra. Trí huệ nó chỉ mở ra khi nào cái vị ngừng suy nghĩ thôi. Còn suy nghĩ, trí huệ nó chưa mở ra được. Chỉ nghe và tin cái trí huệ, cái chân lý đó, là trí huệ nó mở ra. Okay. Cái người cái mà sao mà thầy nói cái gì mà sao mà có thể ngồi nghe pháp mà không có suy nghĩ được? Các mình ngồi mình phải thắc mắc nhé, mình thắc mắc thì nên hỏi để được nghe cái giải đáp, để sau này khi nghe mình còn không còn thắc mắc nữa thì mình mới có thể không suy nghĩ được. Chứ thầy không có cấm quý vị hỏi, cũng không cấm quý vị thắc mắc. Cái tự nhiên thắc mắc cái tự nhiên. Ok. Thắc mắc thì nên giải đáp cái thắc mắc để sau này không cần hỏi nữa. Ok. Đây là cái tuyệt vời của Pháp Đại Thừa. Tướng là không tướng, tướng là vô tướng, tướng là phi tướng. Nghĩa là sao? Thế rõ ràng không? Ừ. Phải nghe, nghe rồi nghe. Khi mà người mà có đại phước á, tôi nghe những cái chân lý, tôi khó tin lắm. Tôi bắt đầu suy nghĩ hoài, nghĩ không ra. Không cách nào nghĩ tới được, không hiểu cách nào mà hiểu được cái. Khi nghe hoài, như để có cái lòng, vì cái phước có được phát cái lòng tin, là cái người đang nói mình là nói sự thật. Thì họ không còn bồn chồn, không còn đắn đo nữa. Nó thôi, mình hiểu không được nữa. Mình không cần hiểu nữa. Thì bỗng nhiên mở cái trí huệ ngay lập tức. Cái đó là cái tuyệt vời của cái Pháp Đại Thừa. Đó, tại vì thiếu cái phước. Thì một cái người thầy mà nói cái lời chân chính, nói cái chân lý, cái vị không tin. Ai thắc mắc gì không? Chúng sanh là phi chúng sanh. Chúng sanh là ngũ uẩn. Cái ngũ uẩn nó sâu xa, chiều sâu nó hơn tất cả những khoa học gia có thể hiểu được. Ừ. À, cái ngũ uẩn là cái cơ cấu của cái chúng sanh. Cái này cái ngoài cái sự tầm hiểu biết của khoa học gia. Okay. Họ không thể nào quan sát, không cách nào mà hiểu được. Cái này là cái chiều sâu của cái sự của cái giáo lý bên Phật giáo. Không cách nào mà có thể đo lường được cái ngũ uẩn này. Không cách nào được. Nên Phật giáo mình có cái phương pháp để mà vượt qua cái màn của cái ngũ uẩn này. Để thấy được cái chân lý là cái chân lý nó là cái chúng sanh chỉ là ngũ uẩn, nó tạm thời, những cái duyên nó tạm bờ lại thôi. Cái câu này kinh khủng. Quý vị nghe câu nào, quý vị không thể nào mường tượng được là cái câu này nó vô tận về cái thời gian và không gian luôn. Quý vị nghĩ cái người phàm phu, tôi nói tại sao thầy nói trên trời dưới đất vậy? Con đang lo làm tiền để mà trả tiền nhà, để mà mua xăng, để mà mua áo cho con cái, mua đồ ăn cho nó ăn, cho nó lớn, cho nó khỏe mạnh. Nhờ tại cái tâm cái gì đó, nó tự hạn chế đó. Thì không thể nào hiểu được cái vô hạn chế. Cái câu này là những cái duyên nó hư giả, nó tạm bờ, nó hòa hợp lại với nhau. Cái câu đó nó vô tận về không gian và thời gian. Bởi vì khi mới thấy khó khăn, tại vì cái gì? Tướng là tứ tướng, tướng ngã tướng, thọ tướng, chúng sanh tướng và tha tướng, xin lỗi, ngã tướng, tha tướng, chúng sanh tướng và thọ mạng tướng. Đó là bốn cái tướng. Bốn cái tướng đó, muốn phá bốn tướng đó thì cái phương pháp bên Đại Thừa mình đó, là có ba cái là mình phải không cái ngã, không cái pháp và không cái không. Đó là phương pháp để phá cái tứ tướng. Đây không phải là chỉ là lý thuyết thôi, đây là cái phương pháp để mà làm, để mà phá cái mê hoặc của chúng ta. Thành cái phương pháp bên Phật giáo mình, nó muốn phá cái tứ tướng đó, mình phải cần phá, mình làm không ba thứ, không cái ngã, không cái pháp, không cái không. Cái phương pháp phải như vậy. Mà tại thầy hỏi, tại vì trong chùa mình có một thầy đang học, đang học đại học, thầy nói tại sao mấy thầy quý vị không dạy như vậy. Họ không dạy như vậy, giáo sư không dạy như vậy, tại vì họ chỉ biết cái lý thuyết thôi, mà họ không biết cái cách làm. Cách duy nhất mà để thấm nhận được cái lý thuyết là phải làm. Cách làm là phải có phương pháp để mà phá cái ngã, để phá cái pháp, để phá cái không, thì mới có thể thấy được cái lý thuyết chân chính của mình. Thành ra cái này thầy nhắc là cái việc cho nó rõ ràng. Cái pháp Đại Thừa là pháp bố thí. Mình bố thí. Mỗi lần cái vị bố thí á, thì mỗi lần khi bố thí có ba cái nó không không nhưng vẫn còn, khi vị bố thí đó, có ba cái nó còn trơ trơ trước mặt quý vị. Thằng khi cái vị bố thí nó có phải cái việc cái pháp đại thừa mình là pháp bố thí, tại vì sao, tại sao gọi là pháp bố thí, tại vì mỗi lần bố thí đó, thì quý vị vẫn còn kẹt ba cái. Cái thứ nhất là cái ngã tôi đang bố thí mà cái bà kia đã không bố thí. Ok, tôi lấy tiền ra, tôi xoay là ba vòng rồi tôi để vào cái bao đỏ, thọc cái bao dài cột, tôi để vào cái thùng xương. Còn người thấy người kia không, cái bao đỏ mọn lét. Ok, tôi đang bố thí, người ta không bố thí. Ok, tôi bố thí cho thầy cái thứ nhì mà vẫn còn, chứ không là quý vị thấy quý vị bố thí cho ông thầy này. Ok, người ta chỉ biết tới cho chùa thôi. Cái thứ ba là cái việc thấy cái đồ bố thí. Okay. Thì nói là cứ cuối tuần là tôi lò mò đi chợ, tôi đem đồ ăn tới chợ chùa, tôi nấu ăn cho chùa. Hình như thầy không thèm để ý tới tôi nữa. Thì quý vị thấy mình đang cho, thứ nhì thấy cái người đang nhận cái quý vị đang cho. Bởi vậy đại thừa mới nói cái vị cứ bố thí tiếp đi con. Nếu mà con bố thí mà còn thấy ba cái đó mà chưa không là con cứ tiếp phải bố thí nhiều hơn nữa. Cho nên mới đại thừa mình dạy cái vị cứ cho, cứ cúng dường đi con, cúng dường đi. Thành cái vị bố thí mà cứ nói là than phiền đó, tôi con bố thí quá trời, con giúp chùa quá trời mà thầy vẫn lạnh nhạt với lạnh lùng với con. Con lái xe lằn lội từ sang ngồi xe tới đây để mà tu với thầy, mà thầy nhìn con như là người dưng nước lã vậy đó. Con bố thí mà thầy không cảm động tí nào hết đó. Thì cái phương pháp bố thí là như vậy. Quý vị bố thí mà bố thí để làm gì? Bố thí để mà coi thử là ba cái xe đó nó không chưa, cái ngã xe, cái người nhận xe với là cái quà xe nó có không chưa. Nếu mà chưa cái xe, tại vì cái phải tiếp tục bố thí tiếp chứ chừng nào nó không thôi. Nếu cái việc bố thí mà mong là thầy được chú ý, biết để ý thì mình bố thí là cái đó nó không tính gì hết đó. Thầy cũng coi đó là gọi là bố thí. Đây là pháp đại thừa mình cứ bố thí đó. Bố thí có nghĩa là có vị điên rồi, nhắm mắt làm càn, bán nhà bán cửa, bán vợ bán con. Ok, mình bố thí. Trong tấm 479 là nói về cái đắn đo. Cái đắn đo, cái tính toán, đây là cái sơ khuyết của bên nguyên thủy. Tại vì cái vị cần đắn đo suy nghĩ thì cái vị bắt đầu lo âu. Cái ngài Phật Nhãn này là một ngài thiền sư trình độ rất là cao. Ngài nói rằng một khi mà quý vị bắt đầu suy nghĩ đó, là quý vị khó mà hiểu được cái thiền tâm mà ta đang dạy, thầy đang dạy. Và quý vị phải ngừng suy nghĩ, quý vị mới có thể hiểu được. Đó, thì ngài mới giảng tiếp, ngài nói có những cái người, nhất là cái thời buổi này, thời buổi đời này, thời đại hiện đại này, có những người có học thức, người thông minh, người hiểu biết, khôn ngoan. Thì nói nên như vậy thì đâu có gì để mà nói đâu, có gì không có lý, cần có lý do gì cả. Thế đó thì họ không có ngờ rằng là họ đang đắn đo khi mà nói cái câu đó. Thành cái Đức Phật ngài dạy tu Bồ Đề nó là con biết không, Bồ Tát nên, chữ nên là nó quan trọng, ưng, chữ cổ văn là ưng. Ưng này có nghĩa là cái gì, nên quán như vậy và nên thực hành như vậy. Như cách nào? Thứ nhất hết á, cái ưng này, nên này có nghĩa là quý vị nên nhìn tới cái bản, cái cá nhân mình, đừng có nhìn tới người đang nhìn người khác. Nên này có nghĩa là ta nên, chúng ta nên, như để chúng ta đang làm là không, có thể làm là không. Cái trong cái tấm 480 này, cái câu, cái phần thứ ba này, phần thứ tư này nó quan trọng. Tôi nguyện là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cái mình là người Phật tử, thì người Phật tử khi mà quy với Tam Bảo thì họ lập cái nguyện là tôi nguyện là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, tôi nên lợi ích tất cả chúng sanh. Tôi đang làm như vậy là không, Cho nên là quan trọng, mình nên lợi ích tất cả chúng sanh. Tại sao mình còn phân biệt giữa người Việt Nam với là người Mỹ? Thì cái người mà hiểu, Phật tử người ta hiểu, ta lập cái nguyện đại thừa đó là tôi cầu nguyện cứu tất cả chúng sanh, cứu độ tất cả chúng sanh. Nhờ cái phương hướng này, xin lỗi, sẽ bớt cái tâm phân biệt, sẽ bớt cái tâm đắn đo. Cái lời nguyện nó quan trọng như sợ. Cái người Phật tử bên mình đại thừa mình nó có cái lời, đại lời như đó là mình có được những cái nguyện lực này để giúp chúng ta thoát được cái sự eo hẹp, cái tâm eo hẹp, cái tâm hẹp hòi của phàm phu. Thế cái người Phật tử mà có được cái lập nguyện đại nguyện, nói nếu như vậy lập cái nguyện đại nguyện là cứu tất cả chúng sanh, tại sao chúng tôi vẫn còn nhát lười biếng như vậy, vẫn ham ngủ ham ăn, tại sao vẫn mưu toan để mà làm tư lợi? Ai thắc mắc gì không? Thì cái chữ ưng này, chữ nên này á, là giúp quý vị cái mục tiêu nó, cái dùng nó, cái dùng ý nó là giúp quý vị từ quán chiếu coi thử mình đang làm đúng theo cái chính pháp là không, đúng cái chân lý là không. Mình đang sống trong cái trí huệ là sống trong cái sự mê muội. 481. Tu Bồ Đề Như Lai nói lời chân, nói lời thật, nói lời như, nói không nói dối, không nói sai khác. Đó mới mô tả những cái lời nói, những lời giáo huân của Đức Phật. Thứ nhất nói là tất cả những cái tướng mà Như Lai tả đều thiệt ra là nô tướng, không có tướng, là phi tướng. Nhắc lại, tướng là phi tướng, có nghĩa quý vị thấy tướng nhưng đừng có chấp vào cái tướng. Không nghĩa quý vị chết rồi, không nghĩa quý vị là mù, không nghĩa quý vị là đần độn. Có nghĩa quý vị cảm thọ những cái chuyện này mà không có bị phiền não. Không có bị phiền não tức là quý vị không chấp vào cái tướng. Phi tướng nghĩa quý vị đừng có bị phiền não. Nói cách khác, cái gì mà còn phiền não, quý vị đang còn chấp tướng. Cái này không phải để nói bàn luận cái chuyện bàn luận với nhau, mà cái chuyện mình làm tự quán chiếu đấy. Vô chúng sanh mà nói đó, Phật nói đều là phi chúng sanh, tại vì cái bản tính của họ là thiệt sự đã là Phật rồi. Nói cách khác, khi mà nói chúng sanh là phi chúng sanh, có nghĩa là phi chúng sanh có nghĩa là họ thiệt sự, họ không phải là cái tướng của chúng sanh, thiệt sự mà cái bản tính của họ là Phật rồi, thành ra không thể khinh thường họ được, không thể nào mà chà đạp họ được. Ok, thành Đức Phật khi mà cái phần trước Đức Phật nói là chúng sanh là phi chúng sanh mà tướng là phi tướng đó, thì ngài mới biết là nói như vậy chúng sanh không thể nào hiểu được, thành sợ đông cái tâm sinh nghi ngờ đó. Ok, thành Đức Phật mới nói cái phần này, nói là bây giờ đừng có sợ gì hết, cái lời nói của ta là chân thật. Ok, thẳng thắn và không nói quanh nó có. Đức Phật không nói láo, không nói dối chúng ta, không lừa gạt chúng ta, tại vì Đức Phật không có thời giờ để đi lừa gạt người khác. Mà Đức Phật tôn trọng chúng ta, thành cái thể nào lừa gạt chúng ta làm gì? Mình thiệt sự cái người tôn trọng người khác, làm sao nghĩ đến chuyện mà đi lừa gạt hoặc lợi dụng người ta được? Mình lợi dụng người khác tại vì mình không đủ, không có đủ cái kính trọng người ta, mình mới lợi dụng người ta thôi. Những cái lời mà Phật dạy đó, nó chứa đựng cái chân lý của cái chân như. Phật đang chỉ về cái chân như là cái gì. Thành khi quý vị đọc kinh, tụng kinh, khi quý vị nghiên cứu kinh điển, thì quý vị đang nghiên cứu về cái chân như. Cái sự chân thật tối thượng. Như Lai không có nói những cái lời sai, Như Lai cũng không nói những cái lời kỳ gì, có những cái lời cua quả, lý thuyết cua quả để cho khiến cho chúng sanh sợ sệt và khủng hoảng. Ngày hôm qua thầy với một bốn người khác tới cái tiệm sách đó để mà giảng về thiền và chia sẻ cuốn sách thiền với khách hàng của họ. Sau khi làm xong rồi khoảng chừng 15 phút còn lại đó. Ok, mình cuối cùng thầy nói là những cái Đức Phật, như là Đức Phật dạy ở đời chân thật, là cái dùng ý của Ngài là không bao giờ để mà quý vị tạo cái sự hoang mang hoặc là khủng hoảng tinh thần trong quý vị, không bao giờ cố ý như vậy. Công nhận là những lời nghe người dạy của Ngài nó khó hiểu, khó mà thâm nhập, nhưng điều nó dùng ý nó không phải để mà tạo sự hoang mang cho quý vị. Nếu quý vị nói, quý vị nói là tôi biết, thì quý vị cũng phải đang nói là tôi, thì quý vị đang kẹt và chấp tướng không? Tất nhiên là tôi thì giúp quý vị được. Cái bà đó nói tôi giúp quý vị được. Các bạn đang chấp vào cái tướng đó, cái khả năng của bạn, si chấp, đang chấp vào cái khả năng của bạn. Thấy cái sự cái pháp đó, nó còn tầm thường không? Thứ nhất là nói cái bà, nói cái bà ngoại đạo, nói tùm lum người la, nói trên trời dưới đất, nói tầm bậy tầm bạ không. Ok, là còn chấp vào cái tướng của cái biết. Rồi cái phần thứ nhì là bà nói tôi có thể giúp quý vị được, tôi có thể giúp ông được, là cái đang chấp vào cái khả năng của mình. Nếu thực sự có khả năng thì đâu cần giúp, là cũng giống không giúp, đâu cần phải chấp nó làm gì, cần nói người ta làm gì. Chấp tướng không à? Mà phải cần nói như vậy người đời mới tin tưởng người ta được. Ai thắc mắc gì không?